Chương 405, nghỉ ngơi hồi phục, tiếp tục tiến bước. Tôn Ngộ Không và những người khác không chờ đợi quá lâu, khi Tôn Ngộ Không phát hiện ra khí tức, linh hồn của tiểu hầu tử bắt đầu xuất hiện trong cơ thể người giáp sắt. Cơ thể người giáp sắt lại bắt đầu biến đổi, ánh sáng xanh bao quanh nó dần dần thu nhỏ lại, và chuyển sang màu vàng rực rỡ. Sau hơn một phút, ánh sáng xanh hoàn toàn biến thành hào quang màu vàng đất, và thu nhỏ lại chỉ còn cao chưa đến một mét. Khi hào quang màu vàng tan đi, tiểu hầu tử một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy nhiên, giờ đây, tiểu hầu tử gầy yếu và hốc hác hơn nhiều so với trước đây, trông như chỉ còn da bọc xương, một cơn gió có thể thổi bay. Mở mắt ra nhìn Tôn Ngộ Không, Diệp Tử, Long Hoàng và Minh Thiết Cuồng đang đứng trước mặt. Tiểu hầu tử cố gắng nở một nụ cười. Ta biết người sẽ thành công, Linh Minh, ta cần nghỉ ngơi, hãy để Diệp Tử dẫn đường, tiến về mục tiêu tiếp theo. Nói xong, tiểu hầu tử nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi. Sau đó cả người lại biến thành một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên hồng châu màu vàng đất, to bằng nắm đấm. Nhìn thấy viên hồng châu này, Tôn Ngộ Không không giật mình, bởi vì viên hồng châu này chính là hồn châu của tiểu hầu tử. Diệp Tử không ngạc nhiên như Tôn Ngộ Không mà giải thích, không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn làm vậy là vì linh hồn bị tổn hao nghiêm trọng, nên mới kết hợp sức mạnh linh hồn thành hồn châu, như vậy có thể hấp thu năng lượng linh hồn tản mát một cách tối đa. Đại Thánh, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì? Tôn Ngộ Không thu hồn châu của tiểu hầu tử vào ngực và nói, theo kế hoạch của thông bối trước đây, sau khi kéo ngươi và Long Hoàng vào cuộc, mục tiêu tiếp theo là Phụ Minh, yêu tộc Sương Mù, sau đó là Hắc Khôi, Cương Thi Vương. Sau khi kéo cả hai lên chiến xa, chúng ta có thể quay trở về. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không nghe thấy Cửu Tắc Kim Cương Viên nằm trên mặt đất gọi mình. Tôn Ngộ Không quay lại, đi đến bên cạnh Kim Cương Viên, kiểm tra thương thế của hắn một lần nữa, phát hiện thương thế đang hồi phục với tốc độ chóng mặt. Tôn Ngộ Không nói, giờ khi ngươi hoàn toàn bình phục, ta sẽ đưa ngươi trở về. Cửu Tắc Kim Cương Viên đột nhiên nắm lấy cánh tay Tôn Ngộ Không, do dự một chút rồi nói, Đại Thánh, thực xin lỗi, ta đã lừa dối ngươi bấy lâu nay. Tôn Ngộ Không vỗ vai Cửu Tắc Kim Cương Viên, hay vô chi kỳ, và nói, không sao đâu, hẳn là ngươi cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nếu như chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây, đó là do số phận sắp xếp. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, dù thế nào đi nữa, ngươi vĩnh viễn là hảo huynh đệ của ta. Vô chi kỳ xích, Khao Mã Hầu, Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, thông bối viên hầu viên bất tử và lục nhĩ mi, hầu đế yêu hoàng được gọi là tứ đại linh hầu. Tuy nhiên trong khi ba người kia ra ngoài học nghệ, Vô chi kỳ ở lại Hoa Quả Sơn, dù có thiên tư hơn người, nhưng không được ai dạy bảo. Vô chi kỳ tự mình tu luyện, sau khi Tôn Ngộ Không đi Tây Thi Hây, Vô chi kỳ đã tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Trong trận chiến Tôn Ngộ Không dẫn dắt yêu tộc phản công thiên đình, Vô chi kỳ tu luyện đến cấp độ nửa đế. Tuy nhiên, trận chiến này bị Phật Môn đánh lén, yêu tộc tổn thất nặng nề. Vô chi kỳ bị vây khốn ở Tây Thiên Linh Sơn, buộc phải dùng mạng mình để mở ra U Minh Giới, cho biển máu bao phủ Linh Sơn, biến thánh địa Phật Môn thành phế địa. Phật Môn bị tổn hại nặng nề, suýt phát điên. Lúc đó, Tôn Ngộ Không tưởng rằng Vô chi kỳ đã chết và diễn bia tưởng niệm cho hắn ở Hoa Quả Sơn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không ngờ rằng mình lại gặp Vô chi kỳ ở Tuần Thiên Giới. Điều khiến Tôn Ngộ Không khó hiểu hơn nữa là Vô chi kỳ lại sử dụng Cửu Tắc Quyết để triệu hồi Cửu Tắc Kim Cương Viên. Tôn Ngộ Không không thể lý giải được điều này. Nếu như việc gặp lại tiểu hầu tử còn có thể lý giải được, thì sự xuất hiện của Vô chi kỳ quả thực là không thể tưởng tượng. Vì không thể hiểu được, Tôn Ngộ Không cũng không ép buộc Vô chi kỳ. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, bằng không với mối quan hệ của họ, Vô chi kỳ chắc chắn sẽ nói với Tôn Ngộ Không. Theo sự phát triển của sự việc, Tôn Ngộ Không cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, những chuyện tưởng chừng không thể xảy ra lại lần lượt hiện ra trước mắt. Nghe Tôn Ngộ Không nói, Vô chi kỳ vô cùng xúc động, tay run rẩy khi nắm lấy cánh tay Tôn Ngộ Không. Khi xuất hiện với thân phận Cửu Tắc Kim Cương Viên, Vô chi kỳ đã nhận ra Tôn Ngộ Không, nhưng không tiết lộ thân phận của mình, bởi vì những chuyện xảy ra với hắn quá kỳ lạ. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể chấp nhận, huống chi là Tôn Ngộ Không hớ, hiện tại ngoại hình của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không biết Tôn Ngộ Không còn có thể nhận ra mình hay không, việc tiết lộ thân phận sẽ dẫn đến nhiều rắc rối. Nên Vô chi kỳ chọn tiếp tục bảo vệ Tôn Ngộ Không trong bóng tối với thân phận Cửu Tắc Kim Cương Viên. Vô chi kỳ nghĩ gì thì làm vậy. Hắn dựa vào mối liên kết mơ hồ với Tôn Ngộ Không để xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không mỗi khi được triệu hoán. Cửu Tắc Quyết vốn có tính ngẫu nhiên, không thể triệu hồi cùng một sinh vật liên tục. Tuy nhiên, Vô Chi Kỳ đã làm được điều này cho đến hôm nay. Khi biết rằng Tôn Ngộ Không sẽ chết trong trận chiến này nếu bị thua, hắn đã liều mạng kéo dài thời gian cho Tôn Ngộ Không. Khi hắn tưởng chừng như đã chết, hắn mới tiết lộ thân phận của mình. Điều khiến Vô Chi Kỳ không ngờ tới là Tôn Ngộ Không đã sử dụng Diệp Tử và Bồ Đề Diệu Thụ để cứu sống hắn. Bây giờ, Vô Chi Kỳ lại cảm thấy có chút lúng túng, giống như việc bạn tưởng mình mắc bệnh nan y sắp chết. Nói lời trăn trối với vợ, nhưng bác sĩ lại thông báo rằng chẩn đoán nhầm và có thể xuất viện. Lúc đó, cảm giác của bạn sẽ vô cùng khó tả. Sống sót là điều đáng để vui mừng, nhưng Vô Chi Kỳ lại không biết phải giải thích với Tôn Ngộ Không như thế nào. Vô Chi Kỳ buông tay Tôn Ngộ Không, từ từ ngồi dậy và hỏi dò Đại Thánh. Ngươi thật sự tin tưởng ta là Vô Chi Kỳ sao? Bộ dáng của ta bây giờ, Tôn Ngộ Không khẽ cười, làm huynh đệ nhiều năm như vậy. Nếu ta không thể xác nhận thân phận của ngươi, hỏa nhãn kim tinh của ta có thể vứt đi. Trước đây, Tôn Ngộ Không không hề nghĩ rằng cửu tắc kim cương viên có vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi Vô Chi Kỳ tiết lộ thân phận, Tôn Ngộ Không đã sử dụng hỏa nhãn kim tinh và phát hiện ra đây chính là Vô Chi Kỳ. Hoặc nói chính xác hơn là linh hồn của Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ được Tôn Ngộ Không đỡ ngồi thẳng. Tôn Ngộ Không nói, ta còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo. Ngươi có nguyện ý giúp ta không? Vô Chi Kỳ không chút do dự gật đầu. Khi hắn phát hiện mình không những không chết, mà còn trở thành sinh vật được Tôn Ngộ Không triệu hoán, hắn đã xác định mục đích sống của mình là bảo vệ Tôn Ngộ Không. Do đó, hắn không hề do dự đồng ngộ không hỏi. Tôn Ngộ Không cũng khẽ gật đầu, rồi quay sang Diệp Tử và hai người kia nói, nghỉ ngơi một canh giờ. Sau một canh giờ chúng ta lên đường. Nói xong, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi sau lưng Vô Chi Kỳ, hai tay chống lên lưng Vô Chi Kỳ, dùng lực lượng ngũ hành cân đối của mình thông qua nguyên lý ngũ hành tương sinh để giúp Vô Chi Kỳ mau chóng hồi phục thương thế. Tôn Ngộ Không càng ngày càng cảm nhận được sức mạnh to lớn của ngũ hành cân đối. Nó không chỉ có thể tiêu diệt phần lớn các đòn tấn công pháp thuật nguyên tố thông qua nguyên lý ngũ hành tương khắc, mà còn có thể cung cấp cho bản thân nguồn linh lực vô tận thông qua nguyên lý ngũ hành tương sinh. Hơn nữa, sự vận chuyển của lực lượng ngũ hành còn có hiệu quả hỗ trợ mạnh mẽ cho việc hồi phục thương thế. Về khả năng phòng thủ, Tôn Ngộ Không có Tam Thiên Hoang Thổ để chống lại sát thương vật lý, ngũ hành lực lượng để chống lại sát thương nguyên tố, và may rùa thánh giáp vừa thu được có thể gắn vào phần rãnh trên lưng. Khi có thời gian, Tôn Ngộ Không cần thử nghiệm xem mình có thể sử dụng may rùa này hay không. Nếu có thể, khả năng phòng thủ của hắn sẽ tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng mình đang sở hữu ngày càng nhiều thủ đoạn. Việc dung hợp năng lực của bản thân với Vô Chi Kỳ đã tạo ra vô số khả năng chiến đấu mới. Hãy tưởng tượng xem, nếu Vô Chi Kỳ mặc áo giáp phòng thủ Tam Thiên Hoang Thổ, cầm trong tay khai thiên nhất kích biến thành búa lớn, đồng thời có thể sử dụng hỗn độn ngũ quyết và cửu tắc quyết và di chuyển bằng không gian xa, thì Vô Chi Kỳ sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào, chưa kể đến những thứ khác. Chỉ cần Vô Chi Kỳ biến thành hỗn độn cự nhân mạnh mẽ hơn hiện tại, thì lực lượng, tốc độ, công thủ của Vô Chi Kỳ sẽ tăng lên một mức độ khủng khiếp. Điều mà Tôn Ngộ Không thiếu nhất hiện nay chính là thời gian. Hắn thực sự cần một khoảng thời gian không ngắn để lĩnh hội những năng lực này. Tuy nhiên, thời gian không nhiều. Hắn chỉ hy vọng rằng sau khi thu phục Vũ Minh và Hắc Khôi, hắn sẽ có thêm chút thời gian. Như vậy, trong trận chiến cuối cùng, hắn sẽ có thêm một chút nắm chắc chiến thắng.